Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 30 tháng 12 2007, nhằm ngày 21 tháng 11 năm Đinh Hợi. Thì như thường lệ, chúng ta vào cái ngày Chủ nhật cuối tháng âm lịch, chúng ta sinh hoạt học tập về kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 288. Và tôi cũng xin thông báo với đại chúng để sợ là nó quên nữa mà. Thì năm nay là mọi việc tháng này thì các cơ quan ban ngành đoàn thể người ta chuẩn bị để đúc kết cái mọi việc của năm, thì cái việc mà sinh hoạt học tập của chúng ta cũng chuẩn bị để đúc kết về cái thành quả học tập vui vẻ của năm. Thì sau này cái tháng tới này đó là chúng ta sẽ hội họp tại đây học tập lần tất niên vào ngày 27 tháng 1 năm 2008, nhằm ngày chuối này là mình dễ nhớ, người Việt Nam mình xài tháng âm lịch thì nó tương quan với cái tất niên của cuối năm của mình á. Chuối cái này nhằm ngày 20 tháng 2 năm Đinh Hợi, tức là lần tới này chúng ta sẽ sinh hoạt vào ngày 20 tháng 2 âm lịch. Đó là cái ngày sinh hoạt cuối cùng tất niên của trường Phật học, mà cái lớp học tập của các Phật tử. Xin các vị lưu ý, năm tới là vào ngày 20, chúng ta học một lần chót, sinh hoạt lần chót. Và ngày đó cũng tức là ngày lễ, mình gọi là tất niên. Rồi còn cái năm tới thì để năm tới sẽ tính, chứ mình nói trước không có được. Bởi vì kiên nhật bất kiên minh nhật sự mà thượng sàng bất liễu hạ sàng thời, cái câu đó mình phải học. Việc ngày nay thì biết ngày nay, chứ mình hẹn đạo Phật mình là không có hẹn tương lai gần xa gì. Thế gian thì ta phải có cái chương trình, cái kế hoạch 10 năm 20 năm, còn đạo Phật thì ngay trong hiện tại phải giải quyết mọi việc cho gọn ghẽ, cho an lành, cho trong sáng, còn cái tương lai đó thì tự nó đến thôi. Dép cái giường lên giường vội việc, sống ngày nay không có lấy gì bảo đảm cho ngày mai, còn nói gì tới năm tới. Cho nên là cái việc của năm tới thì mình sẽ nói sao, tới đâu sẽ làm cái đó. Bây giờ thì mình bắt đầu tiếp tục hai ba lần vừa qua đó, tôi nêu ra một cái bài thơ vui thú lâm tuyền đã bấy lâu, không vinh không nhục cũng không sầu. Chỉ không vinh không nhục cũng không sầu là nếu mà mình ứng dụng được tam giải pháp môn thì nó ứng hợp lại với cái chữ không vinh không nhục cũng không sầu. Trong đạo Phật nó có cái từ tam giải pháp môn, đó là vô tướng vô tác và vô nguyện, mà mình phù hợp ứng hợp được cái chữ không vinh vô tướng vô tác vô nguyện thì mình sẽ được không vinh không nhục cũng không sầu. Tôi nói như vậy để tôi nhắc cho Phật tử rằng là mình học Phật là mình ứng dụng dữ lắm, ứng dụng trong mọi lúc mọi nơi, chứ không phải là mình tụng kinh rồi mình chỉ dòm trong mặt kinh, rồi mình chỉ hiểu theo ý kinh, lúc nào thời kinh ra là mình quên hết, không có gì hết. Không như vậy là không đem lại cái kết quả tốt đâu. Sa bề thử sắc sai vừa đạo, ngang chỉnh công dân mấy pháp một. Bát Nhã Công Tôn thường để dạ, niết bàn vô xứ chẳng mong cầu. Thì cái câu niết bàn vô xứ chẳng mong cầu thì vừa hổm tôi triển khai cho các vị đó là được hai cái thứ niết bàn rồi. Tôi xin nhắc cái đại chúng là thời gian gần đây đó, các vị biết rằng là tôi là còn có tháng mấy ngày nữa là được 81 tuổi. Cho nên là bây giờ tôi chỉ nhắc đại chúng những cái hết sức cần thiết trên bước đường học đạo, trên bước đường hành đạo, để đạt đạo, để chứng đạo. Cho nên có những điều mà tôi nhắc đi nhắc lại mà theo tôi đó thì tôi cho rằng không phải là dư, là bởi vì có những cái danh từ của đạo Phật, cái câu kinh của kinh Phật có những vị nhớ rất là kỹ, nhưng mà cái cách ứng dụng á, ứng dụng cho đem lại sự an lạc thực tiễn trong đời sống thì có khi mình ứng dụng chưa có tốt đâu, chưa có giỏi đâu. Và nếu mình ứng dụng không được thì cái học cái nhớ của mình rất giỏi lắm, nó không có bổ ích cho mình. Mà muốn nó có bổ ích là phải ứng dụng cho được. Vì vậy mà cái cách mà gần đây đó, là tôi nhắc tới nhắc lui là tôi hướng dẫn các vị cái cách mà vận dụng phối hợp kinh điển. Một kinh này với một kinh kia, bài học này bài học nọ, phải vận dụng, phải phối hợp cho được. Và nó biểu hiện qua cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của mình trong cuộc sống. Học được như vậy thì chừng đó cái lợi ích nó phát huy ra rồi, các vị sẽ được tận hưởng ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi chỗ đi đứng nằm ngồi của các vị. Cho nên là phải nói rằng thời gian gần đây đó, tôi chú trọng cho nó nhiều. Các vị nghe để ý, tập ứng dụng, tập cái cách phối hợp vận dụng kinh điển và vận dụng kinh điển qua cuộc sống. Cho nên là khi mà nói tới cái chữ niết bàn vô xứ chẳng mong cầu thì tất nhiên là mình đang học cái niết bàn, thì mình nghe cái từ cái niết bàn đó thì mình phải đặt cái câu hỏi là làm gì để có niết bàn, muốn có niết bàn phải làm sao. Thứ nhất là chúng là khi mà nói tới chữ cái từ niết bàn thì các vị phải khái niệm ở trong đầu của các vị, các vị hãy nhận thức cho rõ ràng niết bàn là cái gì, niết bàn hiện giờ nó ở đâu, làm sao để có niết bàn. Chào nói mong mà không có niết bàn mà làm chứ niết bàn là cái gì, nhờ niết bàn là ở đâu, phải làm sao để có niết bàn, phải đặt câu hỏi như vậy. Ở đây nó có cái từ niết bàn vô xứ chẳng mong cầu, thế thì phải đặt câu hỏi to tốt niết bàn là ở trong, ở tây, ở nam, ở bắc, bốn hướng ở nào, ở bên trên, bên dưới, là ở phương, ở hướng nào, thế thì các bạn đâu phải tự trả lời. Rồi thì phải làm gì để có những bạn, và tại sao bây giờ chúng ta hiện giờ chúng ta có ở xung quanh chúng ta có những bạn hay không, hay nó muốn tìm được điều đó đâu, phải biết đặt câu hỏi như thế. Thế thì giờ mình phải có tiền cho nghĩa hỏi chuyện nếp bàn. Còn tại sao? Nếu như nếp bàn vô sức, nghĩa đen của nó là vô sức, nhưng mà không có chỗ. Có nghĩa là nó cù khắp ba la trong trên mặt địa cầu, trong vũ trụ ba la chỗ nào cũng có nếp bàn. Cho nên gọi là nếp bàn vô sức.
vô chỗ sự sao cái vị thế nó không có chỗ nào cả, mà trong vũ trụ mà đều có cái này. Vậy thì nên cái chỗ của mình ở, mình nên mình thức mình nằm mình ngồi trên nguyên tắc đạo lý. Nếu mà tự chấp thì tại sao mà người làm chúng ta không thấy? Tại chúng ta không thấy cái này, mà chúng ta không dùng đủ cái này làm cái này. Này, cái này mình phải đánh cầu hỏi như thế. Bởi vì là bây giờ đó, tôi nhắc cái này, cái này. Nếu bạn vô sức chẳng tìm cầu, chẳng mong cầu, vậy thì nếu bạn cung cấp ở đâu cũng có, ở đâu cũng có, thì tại sao bây giờ chúng ta không có? Những người mà tới đây là thậm chí có người không đến một ngày cũng không qua. Một đêm một bộ điện thoại, một tháng thành trăm bộ trên Nam Di Đà. Mà tại sao lại chúng thấy không biết cái bài ở đâu, cái bài là cái gì? Và tại sao chúng ta không hưởng được cái bài? Đấy, vậy thì chúng ta có cái bài này cái Phật dạy có thật hay là người ta nói không nói gạt chúng ta đấy? Này, tập học phải vậy. Thế thì là các bạn học sinh đã trải qua cái bài, các chị nhớ. Mà muốn nhớ cái đó, thì tôi bày với các vị. Ai là cái người học như nó học giỏi, ai là cái người học lục đại bộ nó phát giỏi, thì các vị phải nhớ lấy cái đó để ứng dụng qua trường đại bác các bạn, để mà hướng lấy cái thành quả của nước bạn. Bây giờ tôi chỉ cái nguyên nhân mà nó làm cho các vị không có nước bạn, làm cho các vị ở trong nước bạn mà các vị không hề hưởng được nước bạn. Tôi chỉ cái nguyên nhân, mà cái nguyên nhân này các vị có thể biết rõ, nhưng mà bây giờ các bạn tôi hỏi thì các vị nói không được, các vị không biết được đâu vậy mà gì. Vì vậy mà tôi bây giờ là tôi phải chắc, bây giờ là tôi phải chắc các vị. Từ đây đủ tôi không bỏ mỗi ngày, không biết nói được mấy lần. Cho nên là tôi chỉ có cái cốt lõi để các Phật tử nghĩ. Vì sao mà chúng ta không thích được cái này? Cho nên nếu biết, trên giới cái điểm thì biết bạn vô thứ cùng các không gian thời gian chỗ nào cũng có. Vậy mà tại sao chúng ta không thích được cái này? Thì cái nguyên do của nó ở cái chỗ các người học về duyên Phật học thì các người phải biết rằng là trong duyên Phật học không có hai cái loại thiền ảo độc ác, đó là căn bản thiền ảo và tùy thiền ảo. Mà căn bản thiền ảo thì trong cái con sống là phải nói rất khác rồi. Căn bản thiền ảo đó là căn bản thiền ảo này cũng còn gọi đó là gọi là tư vật nhẹ nhàng, cái này các vị còn khác đó, cam sốc về thuộc đó, tư vật cái vật là sai lầm về tư duy, sai lầm về tư duy, cái tội gốc sai lầm nặng nhất tức là sai lầm về tư duy, về biến đổi, cái gọi là cam sốc. Như thế nào đó, thì ta gọi là căn bản như là nó là thứ tiền là tội gốc, thì là cái bản. Mà cái thứ tư mặt đây á, thứ tư này có nghĩa là tư duy. Cái sai lầm về cái mặt tư duy, đó mà nó rất rõ, ta gọi là cái mặt tiền là người ta cũng gọi nó là kết quả. Tư vật có nghĩa là sai lầm, tư vật là sai lầm về cái phần sâu sắc bên trong, về mặt tư duy. Kiến vật là sai lầm về cái kiến vật, là cái lầm đó, cái này là quan trọng vô cùng. Kiến vật là sai lầm về nhận thức phân biệt hàng ngày, trong cuộc sống hàng ngày thấy sai lầm, không có thể thấy được cái thân của mình không nó sai lầm, nó vô ngoài cái mình nghe những cái nghe không có cái lý, mình ngửi cho biết là ngửi nên xuất quyết để ta không có tình quyết. Cái này nó làm cho chúng ta ở trong niết bàn vô sức, niết bàn cùng khắp cả không gian cả thời gian, mà những cái này nó làm cho chúng ta không có thọ dụng được cái an hòa, cái thân tịnh, cái giải thoát của niết bàn, là do thân kiến, thiền kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, nhớ trong thủ kiến. Cái này nhiều những thuộc rồi đó, nhưng mà coi chừng thuộc rồi mà không nhờ cái gì được hết. Giống như thuốc là để trong nhà đầy nhà mà không biết sử dụng thuốc, không biết uống thuốc, không chịu uống thuốc, thì thuốc để đầy nhà có cả 10 cái thuốc đó mà mình có 3-4 cái bệnh à, mà 10 cái thuốc trị bệnh trong để trong trong nhà mà mình vẫn cứ bệnh, cứ đau khổ, cứ làm khổ, cứ bệnh hoạn, cứ chết chồng. Cho nên cái này tôi chỉ cần nhắc lại thôi, nguyên do mà chúng ta không mất là mất cái bàn, chúng ta không thọ hưởng được cái bàn là do thân kiến, duyên kiến, tà kiến, tiên thủ kiến và nhớ trong thủ kiến. Thân kiến là chấp ngã, chấp tạo thân, các chị biết rồi. Duyên kiến là mình chấp thường hoặc mình chấp đoạn. Chấp thường tất cả, tôi nói ví dụ hết sức dễ dàng. Hồi nãy có cái Phật tử ở trên Bình Phước đem xuống đây mà thăm tôi và nghe giảng, có lẽ nghe ngồi nghe này. Những người đó có xin những cái giấy giới thiệu của tôi về hiến xác của khoa học, người ta đem tinh trình cho tôi bố như vậy, người ta đã làm xong cái đó, ta được ký nhận sản ra. Nói cái việc đó thôi là nó giải tỏa được một cái phần duyên kiếp của mình đó. Dám làm việc đó là nó đã quá giải, nó giải tỏa, nó khỏi mở được một phần duyên kiếp của bản thân. Bởi vì trong thường là mặt lâu ra dân tộc Việt Nam ra nói chung, kể cả Phật, kể cả Trung Quốc, những người Phật giáo ở Trung Quốc, còn vô số người dính mắt ở trong cái biên kiến mà cái người dính mắt ở trong cái biên kiến đó là nó biểu lộ ra cái này, nó biểu lộ ra cái chết rồi đó là nước thầy chùa tụng kinh một cách hết sức là bậy bạ ngu si, mà thầy và trò cũng là cho rằng là trong thân nhân mình có một người chết là phải rước thầy chùa là tụng kinh để cầu siêu về giảng sanh cực lạc ở Tây Phương, mà Tây Phương cực lạc cũng là tên khác của niết bàn trong năm Phật, cầu về đó cho rằng có cái linh hồn cái cầu bay ra từ đây nha, nó bay bỏ về đó thì nó là một cái hình thức của biên kiến rồi. Không có một cái linh hồn để mà nó sức cổ, cái thầy chùa tụng được sức cổ, linh hồn nó cũng quăng vô kia. Thầy chùa không được làm gì đó. Vậy mà mình làm, tôi làm vậy thôi đi. Mà thôi thì biết tôi nói tôi bây giờ thầy chùa sức cổ lại qua, tôi làm rồi. Mai mốt kêu lại. Đưa 500 xin trở lên ra trong làm gì? Mở lại phương qua thật giúp cái tâm và phục thánh phục và gì trong mắt chấm người ta hộ hiện lên Nguyễn Văn Bảo giá trị thần hồn ở lai láo linh sàng hữu tài họ thân túc dược ở từ tôn khởi tâm thành trẻ tâm ở bảo thân kênh câu cổ lại nữa. Vậy thì qua hổng mà đưa qua cực lạc nè, có ở mỗi khác không? Đưa qua ở cậu, sao được hổng đấy? Chen chen, cho lên chen, chen chen, chen. Ở linh thọ tài, hổng thật cái túc mà dường. Cái túc dường gì đó cả rồi. Vậy, nó nói cái câu đó, cái câu có gì đâu cũng biết. Nói cặp đều, nói cặp lưng trong đó, chứ không có cái gì đó.
cái thất ấp này là thất là ấp đó,
mình cho nó rồi, có nghĩa là mình biết là sắc ấm không có thật. Thì thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm theo cả Phật dạy cũng không có thật như vậy. Cho nên cuộc sống của mình rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là trong cuộc sống. Từ chỗ đó mà mình bớt đi tham lam cái tiền tài, cái sắc dục, cái danh lợi, cái bản ngã tự kiêu, tự đại, tự đắc, tự hào, làm giàu, trên siêu máu, trên sự đau khổ của người khác, mình không làm. Là vì cái thân ngũ, ngũ ấm, ngũ quẩn này mình xem nó nhẹ. Thì mình sống với cái đời sống tiểu dục, chi túc, an bình, thủ đạo, duy tuệ, tự nghiệp. Thì mình tự có an lành, biết bạn nó hiểu ra. Và mình đa dục khổ sinh tử vì lao cùng tham dục khởi. Mình nhiều tham dục quá, tham dục về sắc, về tài, về danh, về thực, về ngũ nghĩ, về ăn chơi. Mình tham nhiều cái tham dục quá. Trong đó có cái thần kiếm vì cái bản ngã mà nó làm cho mình mất đi, không hưởng được cái nước bàn an. Rồi mình chấp thường. Chấp thường tức là chấp cái linh hồn. Cái này nó có thật, nó làm cho mình mất đi cái niết bàn thanh tịnh của mình. Chứ các vị đừng có chấp thường, các vị sướng lắm đó. Các vị sinh con ra không cần con trai, con gái cũng được. Bởi vì mình không có đặt cái vấn đề là dòng dõi, con dõi con được. Không phải đợi con trai chứ mới là thờ mình mới được. Thật ra mình sinh ra con gái, mình cũng những an vui, ý nhiên sinh ra. Mà sinh con trai á, mà tên dành cho con. Mày nữa mày có phá hoại con đây à, mày cờ bạc mày không sợ gì cho nó tiếp mày hại cho con đàn ông. Người ta còn có thể nói tới đó nữa cơ, chứ đừng có tưởng đâu là con trai là hay là quý, được con gái là nó không có thờ, không phải vậy. Cho nên hiểu cái lý rồi đó, sinh ra con gái quý báu y như con trai, sinh ra con trai thương y như con gái. Mà sao vậy ấy, lúc nào mình cũng phải lo dạy dỗ giáo dục cho nó đi trên con đường thiện, con đường lành của tổ tâm phong mình để lại cái con đường là mình là người là tất cả bồi dưỡng cho nó. Thì con khác cũng như con sanh đều có công dụng, nó nuôi nấng cha mẹ, nó giúp đỡ bạn bè, nó tốt như xã hội. Còn mình không biết, con nào cũng vẫn có thể tự hại cha mẹ này, tự giết cả xã hội sống. Do vậy cái hiểu rồi đó, thì người ta đoạn trừng được cái chấp gì bản ngã gì tận thân ngũ quẩn đều dùng thành ra ngũ quẩn vô hạn. Thì cái hồn không còn có một cái hồn để mà mình đưa tới đưa lui để thần tượng đâu. Cái đó khó nghe lắm. Ai mà còn hy vọng thành con trai thờ phượng, hay là không có con trai thì có con gái, nó cũng tạm tạm thờ phượng. Còn bạn không, mình cô đơn như đầu mình không có. Người học đạo không cần có con trai cái nào cũng được, không cần cái nào. Mình thì ngủ vững gian không đó, cho nên phải hiểu rõ như vậy đó. Thì phải hiểu diệt là hiểu đạo. Tôi nói này có nghe đó, có nghe lớp á, chết rồi đó. Thế thì phải thân thiết là thân thiết là đừng có lạc vào cái bia kiến, tất cả là cái tập thơ mà cũng không được chấp đoạn cái bên trời ngộ lắm. Mình chết rồi mà mình không còn cái linh hồn tên đó của nó nữa, nhưng mà những cái gọi là cái nghiệp lành là nghiệp ác, nó có tương quan tác động với những đời những kiếp sau. Cái đó là cũng phải coi. Nếu mình làm cái việc thiện, sau này nó tương quan tác động với những cái môi trường, những cái hoàn cảnh, những cái chất liệu gì đó thuộc về ngang bằng như đó, nó hiền lành như đó, thì nó tác hợp lại, nó thành ra một con người khác. Cũng như với trong vũ trụ á, là cái loại cây nào mà nó có cái trên nó mọc cái biển, thì nó tác hợp với những cái chất, những cái khí, những cái gì đó. Nó mà cái nước nó sắp cái thì đó là cái loại đó của trong môi trường, trong hoàn cảnh, cái là nó có cái chất liệu đó, nó có cái môi trường đó, nó có cái điện đó, thì nó mọc cái điểm, nó có cái điểm. Nhưng nếu mà được
thậm chí nó mọc cái đó nữa được rồi. Ngược lại có cái chất, một cái khí, một cái gen, một cái là thành tập của nó thành ra một cái loại là mọc có cái núi, không cần có nước mà nó chăm sóc được. Thì thế thì cái đó là cái bệnh tầm chủng nó tương tầm, dị chủng nó tương xích, tầm tấn nó tương tự, dị tấn nó tương hấp, nghĩa là dựa vào tấn tầm cái gì, tấn tầm cái gì mà nó tìm nó gặp nhau. Cho nên là mình làm những cái như thế đó, thì sau này nó tự tìm cái chất liệu, cái môi trường, cái gì nào mà vậy, nó hợp tác lại thành một con người khác. Cái đó có. Nó thành bằng kiểu đó. Tạo cái đá, cái chất áo nó tìm lại chất áo. Để nó hợp tác nó thành một cái chất liệu, một cái con người hoặc là một cái thiên vật. Nó hợp với cái nồng tấn như đó. Đó. Do vậy cho nên là mất là không được gọi là mất hẳn. Nếu mà mình nói chết rồi là mất hẳn, không còn gì hết á, là nó thuộc về đoạn kiến nghĩa là mình cho là mất hẳn, không còn gì hết. Rồi rồi mình là áp bao nhiêu mình cũng không sợ. Và mình không cần phải làm chuyện để làm gì. À, nó có cái hạn ghê lắm. Nó làm cho tin của đời này nè. Nếu mà người ác còn đang ác ghê lắm, nó không thể làm chuyện. Vì nó nghĩ là không có gì khác ngoài ra ăn mặc ở ngủ ăn chơi cho đã được chứ. Do vậy cho nên mình không được sai lầm. Chấp một thường hai của các bạn đều là không phải cái gì. Cho nên cái kiến là học kỹ khó lắm. Còn tà kiến thì nó thì giỏi lắm. Các người học giỏi lắm. Nhưng mà các người còn đứng dưới trong tà kiến học xuyên mà chưa mặc áo. Cái gì dưới nhiều lắm. Nên là từ đó tất cả các nhân viên là đi lại. Từng đống đàn này chùa nó thiếu kia. Rồi còn cái chim, rồi còn cái núi châu ốc, rồi còn cái thầy thiết, rồi cái cổ thẳng kia.
Tại biết nó làm cho mình ngồi trong cái bàn mà mình không hưởng được cái lạ của
của cái bà đấy, rồi kiến thủ là bảo thủ chiếc, bảo thủ chiếc là trong siêu hạ đây làm. Hồi đó tôi thấy biết đó, tôi mua bà tôi chạy đến cúng dường cho cúng đưa pháp về trời, thì bây giờ tôi cũng mua bà tôi chạy. Hỏi sao vậy? Bây giờ chắc tôi hiện tại rồi mà mua cái đồ đó cúng cho đâu có được, cửa đâu mà chạy nó đi bỏ tiền, đi tìm được cơ mà. Mà còn cái cửa, cửa chạy bâu, mà cửa cháy á. À, nói nha, ta tiếng mắt tôi là xưa là mình là nay mình mới làm. Cái đó mình gọi là kiến thủ, kiến thủ kiến, bảo thủ kiến chấp kể kiến, mà không có, không có kiến quả gì hết. Rồi cúng rồi, mua cái lá bồ nhiệm nêu, mua nhà, ai muốn mua luôn thì nó cứ nhẹ, mua tận tay để ấy nhạc đèn nó. Bây giờ muốn trả thì thế thì coi số một không thua bất cứ một người nào, cái đó buồn nhiều à, mà một lá thì thôi nha, bắt lóc này tôi dành cho nó lóc, nhưng mà học thật rồi tôi cũng không sáng giải cho một người nào cũng có được, tự nhiên cũng giỏi. Nói chung là cái gì cô nghề thì vừa là nhỏ hết. Nhưng mà được cái nào mà là xưa này mà bữa nay mình thấy rằng không có văn minh, không có khoa học, không có hợp với cái nào lưu hiện đại, tư tưởng của người trí là bỏ hết. Chứ cái nào cũng giỏi hết. Ta tài đó. Nhưng mà là không làm, không làm, không làm. Thế thì là tà kiến là cho mất cái tài của mình, kiến thủ kiến là cho mình mất cái tài, giới cấp độ kiến cũng là mất cái tài. Đấy các vị kiến tôi nói ví dụ như vậy, các vị cứ ăn cơm khi muốn tiêu không, ăn cơm khi muốn chín ngon, bảo ăn gì có ngon hay không, tu hành không được ăn ngon, chỉ cần ăn chay, ăn khi muốn tiêu, ăn khi chín chín, hoặc là nước tôm khô quẹt. Mà cho ăn cái gì con nó ăn đó, để bảo thủ cái gì chữ giới như vậy, để mà mong cầu có được cái niết bàn, có được bồ đề, có được giảng sanh cực lạc của Đức Phật A Di Đà, thì cái thần thần đó phải gọi là giới trong cái thủ kia. Cho nên nãy là có một tử ở thì mình lâm xuống nó nói là anh gạo lúa mẹ là tôi nói được. Tôi đã từng ăn 4 năm gạo lứt của mẹ. Ăn rồi. Anh chỉ mà mỗi ngày đi về học có tiếng cơ. Mà cỡ xe đi vào học tiếng ngày ăn gạo lứt của mẹ bốc mất rồi. Nhưng mà sau đó thấy không cần ăn nữa. Là cái khác bình thường. Tôi mới dặn Phật tử đó. Khi thấy nó hết cái bệnh rồi, có thể nhà nhà rồi, là cần ăn cái gì bồi dưỡng cho nó khỏe phấn là thế ạ. Chứ mình có bảo thủ, bảo thủ mà chấp mắt cái gì mà là giới chấp thủ. Mà nếu mình đặt cái vấn đề tự khổ như vậy mà để mong cầu có niết bàn là tự mình nuôi mình rồi. Niết bàn là phải sống trước, mà không sống trước phải hiểu chim những cái khổ sở đó thì làm sao có niết bàn được. Cho nên niết bàn là phải sống trước. Chúng ta là an lạc, là giải thoát. Mà chứ đâu kè cái bố mẹ đó lắm. Không có đạo đức, không có bố mẹ, không được. Thế thì là mình bị đạo đức nó cột mình rồi. Cái người kia nó cột bởi nghe tân nhạc, thì đi lấy tầm. Thì là không có lấy tầm, không có tân nhạc, cổ nhạc là người đó chịu nổi. Nó bị cái sắc thanh, nó cột từ đó, từ đó đau khổ vì sắc thanh. Còn mình đây là mình kẹt kè vì đạo đức của mình thì nó cùng một cái khổ mà không có ăn được. Còn đi đâu lỡ được vậy đó, cũng không ăn cái chén của nhà hàng nó rửa không có sạch. Tôi giờ tôi phải lấy chén một tủ tôi ăn chay mà không cháo nữa. Bữa nay này ngày mà cái chén là cái chén riêng của tôi cơ. Thế thì là người ta khổ vì tiền rượu thịt, vì tôm cua rồi, thì mình nó khổ vì không có chết.
mà là chê lé của tỉnh Bác Phật Thành. Cầm chén vô cái thử kỹ lúc có hơi hơi không ăn. Cái đó là thường vậy. Giới cấm thủ kiến làm cho mình mất cái này. Cho nên cái nào mà cứ bổ lắm. Nó biết quá vô cùng. Thế thì cái này là sai lòng về cái nhận thức. Phải khắc phục hết cái sai lòng này. Thì mới có cái này. Nếu mà nghe lại rồi. Cái này là tôi làm về thì thấy cái nghe cái nửa cái tiếp xúc cái tiếp thì về cái mặt nổi bên ngoài ra. Còn cái này bây giờ tôi là tư quan mà xoay lần về nhận thức về cái tư duy ở bên sâu bên trong một tâm đó là tham, đó là sân, đó là si, là mạng, là như. Thành ra là đây là trang cảnh thì làm đây là chi mạng thiền, đây là thiền hậu cõi thân cây cõi cây cõi thiền hậu, đây là nhánh lá trò độ thiền hậu. Cho những cái này mà nó làm cho mình ở trong niết bàn mà mình không thấy không hiểu không thọ dung như thế này, thấy như đó anh nhạc chưa, sẽ được mở niết bàn tìm cái bàn ở đâu. Cũng như trời hôm nay mà một mùa đó là phải mấy nhớ chứ còn thật sự trời là tất cả các màu màu không hề có một mùa, còn một mùa là phải mấy chứ không phải là phải trời một mùa. Tại lúc nào cũng tâm sức dành dân mà mù là tại mây, rồi bão tố rồi mưa ẩm ỉ cũng tại mây là mưa chứ không phải là trời là vậy. Mình á, cái tâm mình thanh tịnh là lúc nào cũng có cái tự tâm thanh tịnh cái bàn, cũng có hưởng được cái vô trụ xứ chiếc bàn. Mà tại vì á, những cái gì đó, những cái sai lầm về tư duy, những sai lầm về thế giới, mà nó làm cho mình không có biết là thành lý học cái này mà học cái này là có nhiều gì đây một kiến thức rồi đó, kiến thức thì nó có 10 cái món này rồi nó có 10 cái món thiệt nữa, tích tàm quý vô ham vô sân vô si vô an có phong dạy hành xã và tất cả 10 cái món đó là gọi là những cái bản thân sở thiện, còn 10 cái này thì là bản thân sở thức giả. Cái này là che mất, làm cho chúng ta tự mất. Đó. Không được theo dõi cái này. Theo dõi cái này là coi như không tu hành gì được hết. Mà chính cái hàng A lớn cũng do diệt được cái này mà bắt đầu có hữu như ly với bạn. Rồi có vô như ly với bạn cũng là do đỏ trừ những cái này. Để cho nó. Rồi. Bây giờ mình phát cái bạn này. Phù hợp thì tôi nói rồi là hữu duy rồi nè. Vô duy phù hợp thì hợp nói rồi nè. Bây giờ là tới là vô sớm nè. Vô sớm cũng gọi là vô trú sớm. Đấy. Vô trú sớm. Như vậy. Như tôi nói rằng là nói nhẹ mà trong những người mình tự cái giống người này tự tách thân thật của nó là đây là cái môi trường cái hoàn cảnh là biết là đại biết là, cho nên nếu mà nếu mà cái tâm của các vị mà thân trong sáng xa lìa được xa lầm về nhận thức xa lầm về tự nhiên, tức là các vị mà xa lìa được cái kiến hoặc là tư hoặc đó, các vị đã hóa giải và phân biệt được những cái sai lầm của cái quần sinh vật đó, các vị tự hóa giải được những cái hỷ nộ ai phụ ai đối dục, mình nhận thức trở yêu ghét muốn và xuất tình trong tâm lòng, trong tấm lòng của các vị, các vị quá giải sạch sẽ. Thế thì các vị ngồi bất cứ chỗ nào một mình hoặc trong người cũng vậy, ngồi trong những người này là các vị đang đây là người có chịu vô tố chứ gì. Tôi nói là các vị thử cái gì. Nếu hiện giờ các vị không thấy cái bàn là cái gì, là tại gì,
hai cái tính sai lầm về cái thấy, biết về cái tư duy, nó làm cho các vị không quan trọng. Các vị miễn ý niệm mà nhận quân cả yêu nhất tốt gọi là ngũ dục này, gọi là thất tình, thì các vị không quan trọng bao giờ. Nhưng mà các vị loại bỏ hết cái đó, tu tập, quán chiếu, buông bỏ hết kiến hoặc tư hoặc, buông bỏ hết ngũ dục thất tình, thì các vị ngồi có thức chỗ nào là ngồi trong cái vô túc xứ niết bàn. Nhưng khác thì niết bàn không phải ở phương đông phương tây phương nam phương bắc mà bất cứ ở đâu. Đây là nói hẹp nói rộng, là trên mặt địa cầu này các vị đi đâu nhằm đâu ngồi đâu ở đâu đều là ở trong cái niết bàn vô túc xứ. Cho nên trong niết bàn vô xứ chẳng mong cầu ở trong bàn không đó. Bởi vì mong cầu cái gì nữa, mình đâu có mong cầu cái gì nữa. Niết bàn nó bao trùm hết cả chỗ đi chỗ đứng chỗ nằm chỗ ngồi của đời sống mình rồi, còn mong cầu niết bàn cái gì nữa. Tại vì ngũ dục, tại vì thất tình, tại vì kiến hoặc, tại vì tư hoặc mầm làm cho cái niết bàn không hiện ra đó thôi. Tại vì mây đen, tại vì mây sáng, tại vì rét trời, nó làm cho trời xanh không hiện đó thôi. Chứ trời xanh ngăn nét lúc nào muôn đời vẫn là trời xanh ngăn nét. Trời không, trời xanh ngăn nét không hiện là tại vì rét đỏ, tại vì mây hồng, tại vì mây trắng, tại vì mây đen. Mà làm cho bầu trời không xanh ngăn nắp, chứ trời lúc nào cũng sẵn sàng ngăn nắp trời xanh. Niết bàn cũng như vậy, tự nghĩa là niết bàn vô túc xứ. Ở đâu cũng là niết bàn. Học cái chữ niết bàn là phải vậy đó. Không có cái vụ quan đường diễn hoạt ra chứng minh cụ thể như thế. Mà ai muốn thấy cái đó là phải tập, phải tu, phải thực tập. Thế thì chỉ biết bạc vô xứ là vậy đó. Cũng như là chúng tôi giảng câu nói đó: liễu tri vô pháp mê hoàng đương xứ mạc tuy cầu. Nếu người đệ tử Phật nào mà nhận thức, mà tu duy quán chiếu hiểu được rằng nhận pháp là vô chủ, nhận pháp là không có tự thể, nhận pháp là vô ngã, vì vô ngã cho nên vô thường, nó bất tịnh. Mà mình hiểu rõ đó là vô ngã, vô thường, là khổ, là bất tịnh, là nhân duyên hòa hợp mà có chứ nó không có thực thể. Thì người đó sống trong nê hoàng cái bằng nê hoàng vô xứ, nê hoàng đương xứ. Ngồi đâu, ở đâu, đi đâu là nê hoàng, là niết bàn hết á. Ở đâu cũng là niết bàn hết, không cần đi tìm niết bàn ở đâu hết. Cũng như oxy trong hư không vốn nó thanh tịnh, vốn đó là cái chất bổ của loài động vật cho con người. Thì thật sự là nếu mà cái người nào mà cái lỗ mũi mà không có nghẹt, không có bị đàm chảy từng cổ, thì là chỗ nào mà có không có không khí và không có oxy để cho mình sống vui đâu. Chỗ nào cũng có không khí không làm, chỗ nào cũng có oxy để cho mình thở mình vui các bạn. Vậy mà nếu mà mình làm cho cái lỗ mũi mình bị nghẹt, còn nếu tôi lấy cái hộp me nó đẩy vào trong cái lỗ mũi đó, rồi qua người nào đó là bị cái cuốn họng hay là nó mắc cổ, nó mắc nghẹn, nó tổng thở không được, thì oxy không khí dầu là rỗng lặng trong sạch thanh thang đó mà người đó vẫn cứ không thở được, cứ ngồn ngạt và cuối cùng là chết. Như vậy thì chết không thở được là tại vì người đó làm cho mình nghẹt thở, tại vì con nít con nhét hộp me, tại vì người lớn nghẹn, tại vì cần cổ bị cái ung thư tiết hầu. Chứ còn không khí oxy là lúc nào cũng sẵn có, ở đâu cũng có. Thì cái thứ ba là cũng vậy đó. Cho nên tôi báo đại chúng ở đây là tôi không phải khoe đâu. Kể từ ngày mà tôi đi lên trên rừng, trên núi tôi ở đó,
ôi thực ra cái môi trường hoàn cảnh nó giúp cho mình rất nhiều, nó giúp cho mình rất nhiều, chứ không phải là ở rừng ở núi là mình có nước bàn đâu, có chân hiểu lầm á. Đồng bà thượng ở núi ở rừng không hà, mà người nào đau khổ vẫn cứ đau khổ thì đâu có nước bàn. Nhưng mà nếu mà cái môi trường hoàn cảnh rừng núi mà mình biết tu tập một chút, mình biết ứng dụng đạo Phật ha, mình thấy được cái tánh vô ngã vô pháp, tuy nhiên quán chiếu được cái tánh vô thường khổ vô ngã bất tịnh có đời rồi, thì cái môi trường của rừng của núi đó nó u tịch, nó lặng lẽ, nó trợ duyên cho mình làm hiển lộ niết bàn dễ hơn là mình ở đô thị. Chứ ở ngay đô thị này cũng vẫn có niết bàn y như ở rừng núi. À, cái chỗ đó phải để ý đó, phải để ý cái đó, phải học cái đó đó, chứ không phải về núi rừng rồi thành tiên hết đâu. Đồng bào thượng ở rừng không đó. Thế thì liệu khi vô pháp mê hoặc đưa sứ mạng truy tập, hiểu biết được giải pháp giải không, hiểu biết được giải pháp như quyển, thì niết bàn ngay chỗ mình ở, không cần tìm kiếm. Đó là cái niết bàn sư 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 ta là vô vô trú xứ, cũng gọi là vô xứ. Niết bàn vô xứ chẳng mong cầu, khỏi cần mong cầu, chỉ cần cảnh giác, đoạn trừ kế hoạch, đoạn trừ kế hoạch, đoạn trừ ngũ dục, đoạn trừ thất tình, dập hết những cái mây mù, dù là mây mù vàng, xanh, đỏ, trắng cũng phải dập. Mây mù đen thì dẹp đã đành, mà mây mù màu vàng, màu xanh, màu đỏ làm cho đẹp trời cũng phải dẹp, thì trời xanh mới hiện ra. Cho nên là cái sai lầm về tư duy, sai lầm về nhận thức, sai lầm về ngũ dục, về thất tình là phải loại bỏ nó ra được rồi là mình có niết bàn, hay gọi là niết bàn vô sự. Cái niết bàn thứ tư là tự cấp tham cận. Hồi nãy có cô Phật tử muốn hỏi tôi về vấn đề tu tập là tu sao, làm sao cho hết khổ, làm sao cho được sướng. Tôi hỏi thẳng vậy chứ, cô có yêu không? Nó dạ tôi chưa chồng. Chưa chồng cũng vẫn cứ khổ. Khổ gì chưa chồng. Rồi hỏi có chồng rồi, có chồng rồi thì sao? Chồng rồi thì khổ gì chồng nhậu. Là nếu mà nói là chồng tôi có nhậu, nói chồng không nhậu còn có vợ bé không? Thế thì là mình không có hiểu thì mình hỏi cái gì mình cũng tìm cái an lạc, cái miếng bàn cô không biết cái đó, không tìm ra đâu. Rồi cổ nói cổ xưa có gia đình, có gì tôi nói có đúng đúng đó, nhưng mà chưa có gia đình đó, mà biết cách thì nó có miếng bàn an lạc. Còn không biết cách đó, thì vẫn cứ mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, chẳng qua là không chồng tới. Chứ còn vẫn cứ mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn là vẫn đau khổ chứ thường. Cho nên là muốn thì phải biết bàn, tự tánh sanh tịnh của mình thì nó cũng nguyên tắc chung. Diễn đạt nhiều nhiều món cho nó cũng vừa tập trung. Mình có cái tự tánh thanh tịnh, cái tự tánh thanh tịnh đó là cái niết bàn của mình đó. Bởi vì chữ niết bàn, niết là không, bàn là đau khổ, không có đau khổ là niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham là có niết bàn. Niết không, bàn là sân giận, không có sân giận là niết bàn. Niết là không, bạn là si mê đen tối, không có si mê đen tối là có niết bàn. Niết là không, bạn là yêu, không có cái yêu là niết bàn. Niết là không, bạn là thương nhớ, không có thương nhớ là niết bàn. Niết là không, bạn là ghét trong gan, không có ghét trong gan là niết bàn. Tại đấy là vui mừng buồn giận thương ghét gì, nếu có cái đó đều có làm cho mất cái bàn hết. Cũng như là mây đen nó làm mất trời xanh đã đành, mà mây trắng cũng làm mất trời xanh. thậm chí là mây mây đỏ mây hồng đẹp cũng là mất tài sanh. Mà muốn có tài sanh thật sự, tài sanh nhanh nhất thì không có mây đen đã lành, mà không có mây trắng, mây hồng, mây đỏ, mây tím gì cũng đều phải không có, thì trời xanh mới hiển lộ ra. Cho nên cái tự tánh thanh tịnh niết bàn này mà các vị muốn hưởng nó, thì các vị phải xem thường tất cả, thấy tất cả, mà đừng quan tâm cái gì hết, đừng coi như mình không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà vẫn thấy tất cả, nghe tất cả mà mình phải huấn luyện tâm hồn mình, đừng đâm nhiễm, đừng nhiễm trước, đừng đam mê cái gì hết, thì nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, nhưng không nghe gì hết mà vẫn có nghe tất cả, ngửi đủ thứ mùi thơm thúi tanh hôi gì đều có thể nó bay thấp ngang qua lỗ mũi đều biết hết, nhưng mà không có đam mê một thứ gì hết, không có đam mê một cái hương nào hết, ăn đủ thứ vị mà không đam mê một thứ vị nào để cho diện nhập hết, thì hương vị xúc cũng vậy, xúc cũng có thể rờ mó cầm nắm thân thiện mà không có đam mê lưu luyến bảo thủ một cái cảm xúc nào hết, và biết tất cả mà không đam mê chấp mắt trụ trước ở nơi một pháp nào hết, thế thì thấy nghe ngửi nếm xúc biết tất cả mà giống như không thấy không nghe không ngửi không nếm không xúc không biết, nghĩa là sự vật nó đến với mình giống như là mọi sự vật nó chiếu vô trong một cái tấm gương trong sáng vậy. Tấm gương trong sáng có quyền tiếp thu mọi hình ảnh, mọi màu sắc, mà tấm gương không giữ lại một cái hình sắc, một cái bóng dáng nào. Đó là cái lối mà của cái người đệ tử Phật tập nguyện tu tập cái thiền định, người ta gọi là samatha, người ta gọi là tamatat đề, là ta tập là như quyển tam bụi. À, tập được tới đó rồi là các chị vô ngàn sung sướng vô cùng, đi đâu cũng sung sướng. Các chị không bị vướng mắc cái gì cả, không có cái điều kiện nào làm các chị ta khổ được. Đó, các vị mới trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của các vị là không hề có đạo khổ. Đó, cái đó là gọi là cái tự tánh thanh tịnh nhất mà. Cũng gọi cái đó là cái chân tâm thường trú của chúng ta. Ai cũng có cái chân tâm đó, nó hằng ở luôn với mình. Vậy mà mình không có gặp nó, mình không có trở về, mình không có soi rọi trở vào. Ôi cho nên là mình thấy cũng ghét, nghe cũng ghét, rồi ngửi nếm xúc biết đều ghét, rồi thấy cũng thương, rồi nghe cũng thương, ngửi nếm xúc biết đều thương. À, thấy nghe nổi lên xuống biết gì, nghe đầu dính đó. Do vậy mà mình không có hưởng được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình. Chớ ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh hoàn toàn trong sáng, không hề có đau khổ. Gọi đó là tự tánh thanh tịnh niết bàn, không hề có đau khổ. Mà cái mà đệ tử Phật chúng ta mà bị đau khổ là tại gì? Tại vì cái gì? Đây cô này thuộc chữ rồi đó. Nhưng mà về kiểm tra coi ở nhà mới được. Phải về nhà tổ ở gần bên coi. Coi cháu nội nó đập bể đồ bể đạc sao? À, rồi nó nấu cơm vô, rồi nó mở bình ga, rồi nó bỏ cho thịt, rồi làm sao lúc đó? coi sân si nổi lên tới cỡ nào, rồi bể nhà mấy cái giấy tách của ông bà để lại, cái bộ tách là nhà thân bây giờ mà nó đem nó làm bể, rồi coi cái lúc đó nó xếp tới cỡ nào, thì mới đánh giá rằng là có hưởng được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn hay không. Chứ bây giờ lý thuyết là cái cô đó là thuộc chữ à. Hết giờ phải không? Còn bao nhiêu phút? Trời ơi trời. Tôi nhắc lại, ai cũng có quyền khai thác cái niết bàn tự tánh thanh tịnh của mình. Các chị phải thấy, nghe, ngửi nếm xúc biết, phải tập là thế nào mà mình xem thường những cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết, mình đừng nặng nề, đừng chấp mắt, đừng dính mắt, thì nó mất đi cái đạo khổ, nó mất đi cái vui mừng buồn giận sân ghét, tức là mất đi đạo khổ, mất đi cái tham sân si mạn nghi, tất nhiên là tạo cái điều kiện để được hưởng niết bàn. Và trước mắt cái dễ sai lầm hơn hết là thân kiến liên kiến và kiến kiến thủ kiến giải cách thủ kiến, đó là những thứ mây đen. Kiến kiến hoặc là cái thứ mây sáng, tư hoặc là những thứ mây đen. Mây sáng mây đen gì cũng đều làm cho cái bầu trời không hiển lộ được trời xanh. Thì hôm nay tôi phân thế đó, giống như là thầy ngày võ, người ta dạy võ trước hết người ta dạy các vị đi quyền. Đi quyền một cái đường quyền nó thể mấy chục cái thế, mà đi quyền được rồi mà ta phải phân thế, thì mỗi một cái thế như vậy người ta phân cho từng chiêu từng thức, thì sử dụng cái đường quyền đó nó mới có công hiệu. Chứ học quyền mà để cứ đi một đường dài vậy đó, mấy chục cái thức ở trong đó mà ta không phân thế, thì mình cũng không có tấn công ai được, mà mình cũng chẳng có phòng thủ hiệu quả gì được hết. Thì cái mà tôi nói bữa nay đó là giống như là mấy lúc nay là các vị học quyền đó, quyền là đi đường múa được rồi đó, nhưng mà mình phải tập ứng dụng cho từng cái thế một. Sử lúc nào sử dụng cô nao hoặc thạc mộc, lúc nào sử dụng đồng tử bỗng nâng bình, lúc nào sử dụng là thất hổ du lâm, lúc nào là sử dụng cái đòn cái bằng đồng tử bỗng nâng bình, lúc nào sử dụng là thô sơn, vân vân và vân vân. Giống như học võ cũng vậy, học Phật cũng vậy, đi quyền dài thuộc chưa làm gì được ai hết, thậm chí là đỡ không nổi, thủ không nổi, thì công người ta không có, không công được mà phải ứng dụng cho được, công được mà thủ được. Cho nên là tôi nói với đại chúng là để ý cái đó, mình học nó mới có lợi. Đương nhiên là tôi xin nói là cái của tôi nói khó nghe đó, có gì bị nghe rất bực bội. Nếu các vị còn cái bậc kiến thủ thì giới trong thủ kiến là các vị bực bội tôi đó. Nhưng mà tôi nói là tôi nói dựa vào kinh nghiệm tôi nói thiệt thôi, không hề có một ý tứ nào để cạnh tranh bất cứ cái gì với ai. Tại vì muốn nói thiệt cho mọi người biết cái đạo Phật của chúng ta là phải như vậy. Hôm nay gần đây vậy, lần sau nữa mình học bài mới, là xin nhắc lại là lần nữa đó là nhằm 20 tháng chạp tao một lần nữa, tao kêu gọi lần nữa là lần tất nhiên. Sông sông gió biển thèm đỏ biển nào có cần đèn phán môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo có thương